Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 35 Tỉnh thức và cầu nguyện để tăng trưởng. Nhiều người ví sánh việc đọc kinh thánh của cơ đốc nhân giống như việc ăn uống và việc cầu nguyện giống như hơi thở. Động tác thở đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống con người, vì khi hít vào, lượng oxy trong không khí được đưa vào phổi, tiếp xúc với hệ tuần hoàn của máu, hấp thụ lượng oxy này, đưa đến các cơ quan khác trong cơ thể, đồng thời chuyển khí thải CO2 về phổi để đẩy ra ngoài khi thở ra. Theo nghiên cứu của chuyên gia Rebecca Dennis ở Anh, người ta thở khoảng 20.000 lần mỗi ngày, giúp cho các hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ cơ bắp, hệ tim mạch, hệ miễn dịch được hoạt động tốt. Và cũng có đến 70% các độc tố trong cơ thể cũng được thải ra ngoài qua đường thở. Nếu ngưng thở kéo dài, sẽ dẫn đến thiếu oxy nghiêm trọng trong hệ tuần hoàn máu và sẽ khiến não bị tổn thương vĩnh viễn chỉ sau 3 phút. Rồi cái chết sẽ đến vài phút sau đó. Nếu thở quan trọng với sự sống thể xác như vậy, thì sự cầu nguyện quan trọng với đời sống thuộc linh càng hơn nữa. Trước khi chịu thương khó và chịu chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã cùng các môn đồ đi vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Mỗi lần Chúa đi cầu nguyện tha thiết với cha và quay trở lại, thì thấy môn đồ ngủ vì họ quá mệt. Chúa Giê-xu đã phán với họ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Mát, chương 14, câu 38. Chúa Giê-xu dạy cho môn đồ và hết thảy con dân Chúa nhận thức được sự cầu nguyện chính là hơi thở thuộc linh của mình. Nếu không cầu nguyện, cũng giống như ngưng thở, thì tâm linh chúng ta sẽ đi dần đến sự chết. Do đó, chúng ta phải hết lòng gìn giữ kỷ luật tâm linh này, để bảo tồn sự sống tâm linh quý báu của mình, cũng như tiếp tục nhận năng lực từ Chúa mà giúp sự sống tâm linh ấy được tăng trưởng trong Chúa. Đức Chúa Trời phải trả một giá rất đắt bằng chính mạng sống của mình mới cho chúng ta có được sự sống mới trong Ngài. Vì thế, việc chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng và làm cho tăng trưởng sự sống mới Chúa ban là một vấn đề thật trọng đại mà chúng ta cần phải hết lòng quan tâm, gìn giữ. Có như vậy, chúng ta mới có thể tăng trưởng trong cuộc sống theo Chúa, đem lại nhiều hữu ích cho nước trời vinh hiển. Điều thứ nhất, tỉnh thức và cầu nguyện là yếu tố căn bản để tăng trưởng thuộc linh. Hình ảnh các sứ đồ ngủ say sưa trong khi Chúa Giê-xu đi cầu nguyện tha thiết nói lên một sự thật về sự yếu đuối của con người rằng chúng ta thường dễ dàng ngủ quên và mất cảnh giác trên bước đường theo Chúa. Chúa Giê-xu phán, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Sự cám dỗ tấn công khi chúng ta yếu đuối nhất khiến chúng ta dừng lại trên bước đường tăng trưởng tâm linh. Và khi đã dừng lại thì luôn có nguy cơ đi xuống dốc trên linh trình theo Chúa. Khi chúng ta lơ là một số lĩnh vực trong đời sống thuộc linh như cầu nguyện và học kinh thánh, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và mất đi sự cảnh giác, khiến chúng ta trở nên mục tiêu dễ dàng cho kẻ thù chúng ta là Satan tấn công. Bởi chúng nó rình mò ngày đêm chung quanh chúng ta để nuốt những người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Samson là một quan xét Chúa kêu gọi, được Chúa ban cho sức mạnh phi thường. Thế nhưng trong một giây phút thiếu tỉnh thức và cầu nguyện, ông đã sa vào trước cám dỗ của Dalila. Cuộc đời phục vụ Chúa thay vì phải tăng trưởng tâm linh từng ngày, thì ông lại bắt đầu đi xuống dốc, từ chỗ có sức mạnh hơn người, tới chỗ không còn chút sức mạnh, từ chỗ làm quan xét, tới chỗ làm tù nhân say cối trong ngục tối, từ chỗ có đôi mắt sáng láng, tới chỗ bị kẻ thù móc hết đôi mắt, phải sống trong sự mù lòa, và cuối cùng là chết chung với kẻ thù. Bởi vậy, tỉnh thức và cầu nguyện là phương cách tốt nhất đem chúng ta đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, giúp chúng ta tiếp tục được Chúa hà hơi, thêm sức, bảo tồn sự sống mới Chúa ban cho, sống tăng trưởng tâm linh và vững vàng trước mọi sự tấn công đầy mưu lược của ma quỷ. Khi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta ngày càng gần Chúa hơn, ngày càng tăng trưởng giống Chúa hơn. Tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ và những lôi cuốn mời mọc hấp dẫn trong cuộc đời. Có tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta mới đủ sức thoát khỏi mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống và đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Cầu nguyện trong tỉnh thức để luôn sẵn sàng vì không biết ngày giờ Chúa trở lại. Có tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta mới khao khát trong chờ ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Có tỉnh thức cầu nguyện, khi Chúa đến, chúng ta mới đứng dậy và ngẩng cao đầu lên. Có tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta mới gặp được Chúa ngay bây giờ trong ngày hôm nay. Có tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta mới được bước vào nơi Chúa sắm sẵn cho chúng ta để được ở với Chúa luôn luôn trong tương lai. Chúa sẽ đón chúng ta vào hưởng phước trong một thế giới mới hạnh phúc tuyệt đối và không bao giờ tàn lụi. Nói khác đi, cầu nguyện là yếu tố đầy năng quyền, có thể giúp cho đời sống tâm linh của cơ đốc nhân được tăng trưởng. Vì thế, thật là dại dột và thiếu sót thay đối với con dân của Ngài nếu chúng ta không trân trọng giữ gìn kỷ luật đối với thì giờ quý báu được tương giao với Chúa qua việc cầu nguyện mỗi ngày. Lịch sử của dân Israel ngày xưa cho thấy họ chỉ chiến thắng quân thù khi cánh tay của lãnh tụ Môi-se cứ giơ lên để duy trì liên tục sự cầu nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 17 câu 11. Chính Chúa Giê-xu còn phải cầu nguyện thật kiên trì với Đức Chúa Cha để luôn được tràn tuôn từ đấng chí cao, sức mạnh vô cùng của Ngài, ngay từ lúc tinh mơ, cho đến những khi khởi đầu mọi công việc cho chức vụ của Ngài trên đất. Nhất là khi Ngài đối đầu với áp lực ghê gớm vì phải gánh lấy mọi tội lỗi xấu xa, ô uế của hết thảy nhân loại đè nặng trên đôi vai hoàn toàn vô tội và tuyệt đối thánh khiết của Ngài, thì Ngài đã phải vận dụng toàn lực để tập trung sức mạnh vào thì giờ cầu nguyện với Cha nơi vườn Gethsemane, đến nỗi các mạch máu trong Ngài cũng bị căng thẳng vỡ ra, khiến mồ hôi rơi xuống đất như những giọt máu, theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 44. Nhưng cũng chính nhờ năng quyền kỳ diệu của sự cầu nguyện này mà Đức Chúa Giê-xu đã diệt được tận gốc cái nọc của sự chết để đem chúng ta vào nước Ngài vinh hiển. Chúa Giê-xu mong muốn chúng ta biết khôn ngoan sử dụng bí quyết tỉnh thức và cầu nguyện để cứ tiếp tục tiến bước trên con đường tăng trưởng tâm linh mà sống đắc thắng và ích lợi cho Chúa. Điều thứ hai, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cầu nguyện là công việc thuộc về tâm linh. Vì khi cầu nguyện, chúng ta tách khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để vươn tới thế giới tâm linh. Thế nhưng con người xác thịt luôn bị thế gian lôi kéo. Tinh thần thì rất muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối lắm. Chỉ với ơn Chúa giúp thì chúng ta mới thoát khỏi vòng giam hãm của vật chất để hướng tâm hồn lên thế giới thiêng liêng. Muốn thắng hơn xác thịt yếu đuối thì chúng ta phải xin ơn Chúa giúp. Sức con người vốn yếu đuối và tự mình không làm được gì, nên cần cầu nguyện để xin sự nâng đỡ từ nơi Cha Thiên Thượng. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu luôn nhắc nhở con dân của Chúa phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để không sa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Chúng tấn công vào phần xác thịt yếu đuối của chúng ta để chúng ta bỏ qua sự tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa Giê-xu thấu hiểu sự bất toàn yếu đuối của xác thịt chúng ta đang bị chi phối bởi bản ngã tội lỗi di truyền lại từ tổ phụ của loài người. Sứ đồ Phao-lô cũng từng xác nhận điều này trong thư Roma chương 7 câu 18. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Cho nên khi chúng ta chăm về xác thịt, sẽ sinh ra sự chết. Nhưng chăm về thánh linh nghĩa là giữ gìn hoạt động của sự sống tâm linh, được tương giao mật thiết với đấng đang ở cùng mình là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì sẽ sinh ra sự sống và bình an cho chúng ta. Theo thư Roma, chương 8, câu 6. Đây cũng chính là kinh nghiệm quý báu của vị sứ đồ này khi ông được Chúa giải thoát khỏi thân thể hay chết của mình mà thốt lên được câu nói để đời, đó là: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ ơn Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Theo thư Roma chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Chúa muốn chúng ta phải lấy trí khôn mà phục luật pháp của Đức Chúa Trời bằng sự nhờ cậy vào năng quyền của Chúa, bởi sự tỉnh thức và cầu nguyện để thắng hơn xác thịt yếu đuối. Nhờ đó đời sống tâm linh của chúng ta cứ được gia thêm năng lực từ Chúa mà lớn lên trong Chúa mỗi ngày. Tóm lại, cầu nguyện là đặc ân Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài để tạo dựng mối thông công với Ngài. Cơ đốc nhân biết tỉnh thức và cầu nguyện sẽ nhận được quyền năng đắc thắng cám dỗ, tội lỗi và giúp trưởng thành đức tin. Càng cầu nguyện với Cha Thiên Liêng của mình, chúng ta sẽ được Ngài giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày một giống Chúa nhiều hơn.
Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kẻ gian nào. Xin cho con giống Cha, xin cho con giống Cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống Cha, xin cho con giống Cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con giống Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tối vào ánh sáng trời. Xin cho con giống Chúa, xin cho con giống Cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống Cha, xin cho con giống Cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con giống Cha, xin cho con giống Cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con giống Cha, xin cho con giống Cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.